Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 186. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Hương Thơm Cho Chúa, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 1 đến câu 2 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 7. Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết.
Tại vì chúng ta hỏi nhiều câu hỏi, hay là chúng ta tìm cách trả lời nhiều hoàn cảnh của chúng ta hỏi thế này thế nọ, cái câu hỏi mà phải hỏi và câu trả lời khi trả lời rồi thì sẽ không còn câu hỏi nữa. Tôi đọc từ câu 31: đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta hay sao? Đời sống của chúng ta follow hỏi cái câu rằng có thập tự giá trong đời sống của anh chị em không? Có tin tình yêu thương của Chúa tại thập tự giá cho anh chị em không? Mà hễ tin điều đó rồi thì mọi hoàn cảnh tới, khó khăn tới, mình đâu có hỏi rằng không biết Chúa có quan tâm tới.
Ngừng lại ngay, mình đang hỏi gì vậy?
Không biết Chúa có lo tới tôi không?
Mình thật có muốn hỏi hay không?
Hả? Không biết là Chúa có nhớ tới con đang buồn, đang khổ, đang gặp khó khăn nào? Không biết con có thập tự giá trong đời sống không? Chúa đã chứng minh rằng Chúa đã phó chính con mình cho chúng ta, thì tại sao hỏi mấy câu này? Cho nên chúng ta sẽ không hỏi mấy câu đó nữa, chúng ta sẽ sống đáp ứng lại cho Chúa khi chúng ta nhận cái tình yêu tại thập tự giá với Chúa. Còn không đó là khi phước hạnh nó qua rồi, hay là khi mình cầu nguyện mà không thấy trả lời, hay là cái hoàn cảnh nó tới mình không hiểu Chúa đang làm cái gì, hay là Chúa muốn dẫn mình đi đâu, thì mình bắt đầu hỏi nhiều cái câu
ngớ ngẩn trên căn bản đức tin.
Chúa ở đâu Chúa?
Đoán xem coi Chúa đang ở đâu.
Hả? Chú có nhớ không? Chú quên hay sao? Nó có cái cảm xúc mình bày tỏ trong sự cầu nguyện, nhưng mà nó sẽ không làm lung lay con đường của chúng ta và đức tin khi chúng ta nói rằng có thập tự giá của Đức Jesus Christ, và bởi tình yêu của Chúa đã phó con Ngài cho chúng ta, thì Ngài há chẳng
Sao? Phaolô nói điền vào chỗ trống. Điền vào chỗ trống đi.
Cho nên cái trọng tâm của sự đáp ứng của chúng ta với thập tự giá Chúa là tình yêu mà chúng ta yêu Chúa. Tôi không biết điều tôi sắp nói đây có giúp hay là không, nhưng mà...
Chắc tôi cứ nói.
Bữa tôi lái xe thì suy nghĩ tới công việc hội thánh. Cầu nguyện cho hội thánh trong tương lai những nhu cầu. Nhìn thấy thì Chúa ban phước lành cho hội thánh chúng ta rất nhiều. Con cái Chúa đang lớn mạnh. Chúng ta cũng có nhiều vấn đề lắm để mà phải giải quyết. Không ai đánh nhau, giết nhau gì cho nhiều để mà... Chúa mới ban cho chúng ta cơ sở, nhiều người hầu việc Chúa đủ thứ.
Nhưng tôi cảm nhận một gánh nặng, một cái mối lo, một sự suy nghĩ trong lòng.
Thì tôi cầu nguyện nói điều đó thì có một cái chữ nó đến trong đầu tôi. Chúa không có hiện ra để nói gì với tôi hết. Không có thiên sứ nào tới để nói đây là từ Chúa hết. Nó chỉ là một điều mà tôi đang suy nghĩ. Và cái chữ nó đến trong đầu tôi là cái chữ tính toán. Tính toán. Tức là mình theo Chúa đó. Tính toán. Có theo Chúa không phải không? Có hầu việc Chúa không phải không? Nhưng mà là Chúa, đây là cái phần của Chúa. Con nhiều chuyện lắm, thành ra đây là giờ con đi làm, đây là giờ con làm chuyện gia đình, đây là chuyện của Chúa, con dành ra đó. Đây là số tiền con xin dâng Chúa. Tuy nhiên mình phải
chuẩn bị
những điều đó. Nhưng mà tới cái chỗ Chúa nói rằng ta muốn khác hơn. Mình đổi không được.
Chúa muốn tâm lòng tận hiến, Chúa muốn thay đổi giao phó tất cả.
Mình không đổi được. Vì sao? Mình tính toán. Tính toán. Cái chữ tính toán của Việt Nam thì nó hơi nặng.
Có lẽ dùng chữ quản lý thì thích hợp hơn.
Mình để ra từng phần và mình cố gắng. Cho nên khi hội thánh tới và nói là có nhu cầu thì mình nói ông tôi về.
Tôi sẽ đổi cái công thức tính toán một tí.
Dĩ nhiên có cái phần đó. Nhưng mà tại thập tự giá câu hỏi rằng...
Có công thức tính toán nào ở thập tự giá không? Ở tại thập tự giá có sự dâng trọn tận hiến.
Chúa nói là nơi đó Chúa phó chính con Ngài cho anh em. Phaolô nói rằng phó chính con Ngài cho anh em.
Chúa không tính toán, không giữ lại một phần nào nhưng phó hết tất cả.
Chúa cho hết chuyện thiên đàng. Chúa yêu cho tới cùng. Thì Phaolô nói rằng trong sự đó anh em phải học nơi Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã yêu anh em, phó chính mình Ngài cho anh em, và anh em phải đáp ứng lại với Đức Chúa Trời bởi cái tình yêu đó.
Mình không tính toán để nói rằng đây là phần của Chúa và đây là phần của con. Mình không tính toán.
Đây phần tiền mà con đưa ra cho Chúa, còn tiền còn lại là có. Dĩ nhiên có sự khôn ngoan, nhưng mà điều tôi muốn nói là trong lòng của chúng ta khi mà chúng ta theo Chúa mà có cái phần giới hạn đó.
Thì bày tỏ rằng chúng ta không thấy thập tự giá rõ ràng, không hiểu thập tự giá cách rõ ràng.
Và Chúa muốn phá cái giới hạn đó. Chúa muốn nói là hãy bước đi trong sự yêu thương. Hãy nhìn vào thập tự giá của Chúa là Đấng đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chứng minh Ngài, thì anh em sao? Anh em nhìn vào tình yêu thương đó và anh em đáp ứng lại với Đức Chúa Trời.
Bằng chính tình yêu đó.
Tính toán. Tính toán. Đo lường không? Đo lường sao tới cái chỗ đó làm xong rồi Chúa, làm tới cái phần con rồi Chúa, con đủ rồi Chúa, con hầu việc Chúa vậy là đủ rồi Chúa. Chiêm ngưỡng thập tự giá, bài của Isaac Watts, bài cũng quen thuộc. Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quý báu, nơi vô vinh hiển xưa chịu hình đây, lòng thật coi phú quý thảy hư xấu, quyết bỏ hết kiêu ngạo tâm tính này. Dầu rằng tôi có toàn cả thế giới đem dâng cho Chúa, vẫn hèn mọn thay, kỳ diệu thay ái tình Chúa thắm tươi, siêu tôi vui dân hồn thân cả rồi. Khi tôi hiểu thập tự giá của Chúa thì có một cái sự xui khiến trong lòng, tôi sẽ dâng toàn vẹn. Sự đòi hỏi của thập tự giá Chúa không phải là Chúa đòi hỏi chúng ta rồi để đánh giá đâu. Cái sự là nó quá màu nhiệm, nó quá tuyệt vời. Mà khi chúng ta được hiểu, được thấy rồi đó, nó nắm lấy chúng ta như vậy. Mà nó giữ chúng ta, và nó kéo chúng ta, và nó thúc đẩy chúng ta. Nó làm cho đời sống của chúng ta khác ra là những người đi từ từ, đếm từng bước, đi từng ngày và nói đủ rồi Chúa. Như vậy là mệt quá rồi Chúa, như vậy là khó quá rồi Chúa.
Không, không tính toán, không đo lường đâu.
Đấng đã yêu tôi, phó chính mình này vì tôi, cho nên tôi chẳng sống cho tôi nữa. Mình sống cho Đấng đã chết và phó chính Ngài cho tôi. Lời của Chúa phán rằng con Đức Chúa Trời, Đấng đầu hội thánh, đi giữa bảy chân đèn của hội thánh. Và Ngài hỏi cái câu rằng tình yêu ban đầu của con đâu? Tình yêu ban đầu của con đâu? Tình yêu ban đầu chỗ mà con đáp ứng lại với ân sủng ta đâu? Chỗ mà con bước đi với bóng của thập tự giá trong đời sống của con đâu. Chỗ mà con đáp ứng lại với đấng đã yêu con và chết cho con và phó chính mình lại cho con. Tình yêu ban đầu của con đâu. Ta thấy công việc, Chúa nói, ta thấy công việc các ngươi chẳng phải không? Tình yêu ban đầu của con đâu. Cho nên chúng ta ngừng lại chỗ đó và hiểu rằng hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như đấng Christ đã yêu thương anh em và phó chính mình ngài cho Đức Chúa Trời. Vấn đề yêu Chúa đó là vấn đề cái sự kêu gọi lớn nhất của chúng ta. Không phải là sự hầu việc Chúa đâu, nhưng là sự yêu Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37 nói rõ ràng Đức Giê-xu đáp rằng ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Chúng ta hiểu điều đó. Yêu Chúa. Nhưng mà có phải đó là vấn đề của chúng ta không thưa anh chị em? Có phải vấn đề là chúng ta có yêu Chúa nhưng mà chúng ta không yêu Chúa hơn hết? Chúng ta không yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết tất cả mọi điều trong chúng ta. Có phải vậy không? Và có phải đó là cái chỗ giới hạn của đời sống chúng ta mà ân sủng Chúa ngừng lại mà không phá đổ được để đem chúng ta tới một cái chỗ cao hơn, lớn hơn với Chúa? Có lẽ cũng hơi hết giờ nhưng mà tôi muốn anh chị em đi với tôi cái phần này tí. Xin cùng dỡ ra sách Phục Trùng Luật Lời Ký. Dỡ ra với tôi để đọc chỉ có một cuốn sách này thôi, và đây là lời của Chúa mở đầu ở Phục Trùng Luật Lời Ký đoạn 6 câu 4 tới câu 5. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Đoạn 10 câu 12. Nếu giờ không kịp thì chỉ nghe tôi cũng được. Vậy hỡi Israel, bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há phải chẳng là đòi ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo ngài hết lòng, hết ý, kính mến và phục sự Đức Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đoạn 11 câu số 13. Vậy nếu ngươi chăm chỉ nghe cái điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng kính mến Jehovah là Đức Chúa Trời ngươi và phục sự ngài. Câu 22. Vì nhược bằng các ngươi cẩn thận giữ hết thảy điều răn này mà ta truyền cho các ngươi, phải làm lấy kính mến Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo các đạo ngài và trìu mến ngài. Giờ tới cuối sách đoạn 30 câu số 15. Hãy xem ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo các ngươi thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đi trong đường lối ngài và giữ các điều răn luật lệ và mạng lệnh ngài, để các ngươi sống gia thêm và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi đã vào và nhận lãnh. Câu 19, ngày nay ta bắt trời đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết và sự phước lành và sự rủa xả, và hãy chọn sự sống hầu cho các ngươi được dòng dõi được sống, thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng mến ngài và trìu mến ngài, vì ngài là sự sống ngươi.
Chúa đang tìm kiếm điều gì trong đời sống chúng ta? Chúa đang chờ đợi điều gì trong hội thánh chúng ta?
Chúa đang tìm gì ở trong hội thánh chúng ta hiện giờ và trong đời sống của mỗi chúng ta?
Bước đi trong sự kính yêu Chúa, trở lại với lòng kính yêu Chúa lúc ban đầu.
Pierre, người có yêu ta chẳng? Khi chúng ta trả lời câu hỏi đó, trong ân sủng Chúa, chúng ta khám phá ra sự sống của chính mình. Tôi bắt đầu phần số 2, nó hơi trễ rồi, nhưng mà để tôi chỉ một hai điểm ở đây. Đó là trong cái điều đó chúng ta đáp ứng qua tận hiến thờ phượng. Tận hiến thờ phượng ở trong cái chữ mà Phaolô dùng ở đây là đấng Christ yêu thương anh em vì chúng ta phó chính mình ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Chữ như một thức hương có mùi thơm ra từ cái hình ảnh rất là đẹp của Cựu Ước là khi dân của tế lễ, dân của lễ thiêu thì đem con sinh tế, sau khi người dân đến đem con sinh tế ra với thầy tế lễ, đặt tay lên đầu con sinh tế và con sinh tế đó trở thành của lễ, thì đem nguyên con sinh tế đó lên, sau khi đã làm xong rửa sạch rồi đó thì đốt con sinh tế đó trên bàn thờ. Đốt con sinh tế đó thì dĩ nhiên chúng ta có thịt quay. Tưởng tượng nguyên một con sinh tế mà đốt nó lâu lắm, mà nó mùi nó lâu lắm chứ phải không? Và ở đây thì lần đầu tiên là ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 8. Chúng ta đọc câu đó ở trong đoạn số 8 câu 20-21. Khi mà Noe sau trận lục thì nói như thế này: Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng trên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa. Không phải là chú thích thịt quay đâu, rồi chú thích cái mùi đó, nhưng mà cái hình ảnh là như thế này: khi mà Chúa nhìn có một cái sự đáp ứng của Chúa, Chúa nhìn thấy cái sự dâng hiến đó và Chúa đáp ứng, Chúa nối kết, Chúa nhận lấy và Chúa vừa lòng với cái sự dâng hiến, với sự thờ phượng, với tất cả những sự gọi là đầu phục ở nơi đó. Vì cái của dân, của lễ thiêu đó anh chị em là đốt hết, không có đốt một phần rồi giữ lại rồi đem về, đem cái con sinh tế đó trên bàn đốt cho hết, Và khi của dân đó được dâng lên cho Chúa đốt cho hết thì cái mùi hương đó là cái mùi hương có mùi thơm làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nguyên cả sách Lê Vi Ký thì chúng ta thấy nói về những điểm này. Tôi không có giờ để đi sâu, nhưng mà chúng ta nhớ lại là sự dâng hiến là sự bày tỏ lên mùi hương mà Đức Chúa Trời nhậm lấy. Ở trong sách Philip đoạn số 4 câu số 18, khi Phaolô nói về công việc làm của hội thánh Philip thì ông dùng hình ảnh này. Ông nói là cái công việc của anh em, các sự hầu việc, cái quà mà anh em gửi là một thức hương có mùi thơm, là của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên phần ở đây là chúng ta sau khi đã đáp ứng lại với Chúa trong tình yêu tại thập tự giá rồi đó, thì đời sống của chúng ta sẽ tận hiến cho Chúa. Tận hiến
trong sự thờ phượng là như thế này,
là đời sống của chúng ta sẽ đeo đuổi sự đẹp lòng Chúa. Cho nên tôi ghi xuống học thờ phượng Chúa để đẹp lòng Chúa. Tức là sự đẹp lòng Chúa trở thành căn bản sống cho chúng ta, trở thành điểm đeo đuổi lớn hơn hết cho chúng ta. Và nó sẽ là cái khuấy động mạnh mẽ hơn hết, động cơ mạnh mẽ hơn hết, sự kêu gọi lớn hơn hết cho đời sống của chúng ta. Và đó là cái điểm mà thưa anh chị em, chúng ta ngồi lại và hỏi đời sống của chúng ta rằng chúng ta có sống thiêu đốt mình, tận hiến để cho đẹp lòng Chúa hay không? Hay là Chúa chỉ là một phần con đi nhà thờ Chủ nhật?
Rất tốt là một số chúng ta có mặt ở đây để thờ phượng.
Nhưng mà cái đó không phải tận hiến đâu. Chưa đâu. Xin dở ra trong gian đoạn 12. Nói về sự tận hiến, một thí dụ của sự tận hiến của Marie khi thờ phượng Chúa. Anh chị em nhớ câu chuyện này. Trước khi lễ vượt qua, Chúa sắp lên thập tự giá. Và tại làng Bethany, đãi Chúa tại đó. Thì trong câu số 3, bây giờ Marie lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, sức chân cho Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Những sách Kinh Lành khác thì nói là bà tới và đập bể cái bình dầu đó ra, đổ hết lên cho Chúa, lấy tóc mà lau chân Chúa. Bà không có nói là Chúa con đến để sức cho Chúa vài giọt thôi Chúa, à, cho nó đẹp Chúa bữa nay.
Không, bà dâng trọn toàn vẹn đập vỡ bình dầu cho Chúa. Và nhiều người hỏi tại sao. Judas Iscariot hỏi tại sao không lấy tiền đó giúp người nghèo.
Đức Chúa Giêsu nói gì?
Chúa nói và tôi phiên dịch cách nôm na. Chúa nói im đi, yên lặng đi. Đừng quấy rầy người để người thờ phượng ta.
Hãy để cho người chuẩn bị ngày chết cho ta. Các ngươi không hiểu thập tự giá, các ngươi không nhìn thấy thập tự giá, các ngươi không thấy sự chết của ta tại thập tự giá.
Nhưng mà Mary thấy, cho nên im đi, để yên cho Mary sống tận hiến.
Cho nên Chúa nói là điều này nó phải tới trong đời sống của chúng ta, nó khuấy động tới cái chỗ mà nói rằng là Chúa, một giọt, hai giọt không đủ đâu. Con phải lấy đời sống của con mà đập bể nơi chân Chúa và lấy tóc của con lau chân của Ngài. Ở nơi đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Ở nơi đó là thức hương có mùi thơm cho Đức Chúa Trời. Và nơi đó phản ánh lại thập tự giá. Cho nên không có đo lường được khi mà thập tự giá khuấy động lòng của chúng ta. Tôi xin chúng ta dở ra một đoạn Kinh Thánh nữa. Rất đẹp mà không thể đi qua, không có đoạn này. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 nói về chúng ta ở trong đời sống theo Chúa. Chúng ta suy niệm những câu này. Bắt đầu từ câu số 14. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những điều này? Mình nghe lại coi. Chúng ta cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã làm chúng tôi được thắng. Chúng ta sống một cái đời sống thắng vững vàng ở trong Chúa. Vì sao? Luôn luôn. Vì bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài. Mùi thơm ra từ sự nhận biết Chúa, ra từ sự hiểu biết Chúa, ra từ lẽ đạo của Chúa. Và từ nơi đó, đời sống của một người được từng trải điều này ra khắp chốn. Và ông viết câu số 15. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ. Ông nói là chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, nghĩa là đối với Đức Chúa Trời, đáp ứng lại với Chúa, mùi thơm đời sống, sự dâng hiến, sự hy sinh, tình thương mà tôi nhận được từ nơi Đấng Christ, như là ông đã nói trong Ephesos mà chúng ta học, là khi Chúa nhận chúng ta, Chúa thấy có một cái sự bắt chước Đấng Christ rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Rồi ông nói làm sao? Ở giữa kẻ được cứu, tức là giữa hội thánh Chúa. Là đời sống của chúng ta khi theo Chúa mà mùi thơm này đó, nó không phải chỉ giữa mình với Chúa đâu. Nó lan ra, nó thấm ra, nó kêu gọi, nó đem tới một sự thờ phượng Chúa chung. Đó là khi anh chị em hết lòng theo Chúa đó, mà dấn thân với Chúa, mà yêu mến Chúa, mình không đi một mình đâu. Mình lan cái sự đó ra, mình khuyến khích người khác, mình nắm người khác, mình kêu gọi người khác tới ở trong cái sự thờ phượng Chúa. Có không? Cũng kéo chứ. Cho nên cái khi mà mình không đi đó, mình nhớ là không phải là chỉ phần mình thôi. Còn nói thêm là ở giữa những kẻ bị hư mất, tức là sự nhận biết Chúa và đáp ứng với Chúa này đem chúng ta ở giữa những người không biết Chúa nữa. Họ biết chúng ta sống cho Chúa không? Có biết rằng có cái thứ tự ưu tiên của chúng ta khác hơn của họ không? Có thấy rằng cái sự sử dụng thì giờ tiền bạc của chúng ta hoàn toàn khác với thế giới này không? Mà nói rằng mùi thơm đó đem vào trong giữa những kẻ bị hư mất. Và ông nói như thế này, cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết. Tức là ở chỗ mà khi họ đến và thấy cái sự khác biệt này mà họ không theo, họ không đáp ứng mà đi theo, thì họ sẽ tiếp tục ở trong cái sự chết của mình. Và mùi của sự sống làm cho sống. Giữa những người có sự sống này thì sự sống đó càng tăng tiến càng hơn. Chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ. Cho nên Phaolô nói rằng hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Cuối cùng, điều gì khuấy động lòng chúng ta? Nó phải là câu trả lời của chúng ta tại thập tự giá của Đấng Christ. Khi chúng ta hiểu tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta và yêu Đức Chúa Trời lại bằng tình yêu chúng ta nhận tại thập tự giá.
Không phải là cảm xúc nhất thời, không phải là sự cảm động của con người, cảm xúc của con người mà thôi.
Có phải là khi chúng ta ở trong Chúa mà cứ lúc nào cũng cảm ơn Chúa cho kẹo, cảm ơn Chúa cho phước, mà chẳng bao giờ đến mà đáp ứng lại với Chúa, với thập tự giá của Chúa nắm lấy chúng ta, hướng dẫn chúng ta sống một cuộc đời không có đo lường tính toán nữa với Chúa, mà yêu Chúa hết lòng đổ ra như thức hương có mùi thơm cho Chúa. Và Chúa nói đó là chỗ ta đẹp lòng. Tôi chỉ muốn đọc câu này thôi. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 tóm tắt lại cho chúng ta. Khi chúng ta hiểu điều đó rồi thì ông viết rất đơn giản, câu số 6 tới 10. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, thì chúng ta bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở với Chúa cùng hơn. Câu số 9. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.
Bây giờ tham vọng lớn hơn hết của chúng ta đó là làm đẹp lòng Chúa.
Ông nói là bây giờ tôi không còn cái gì để đau đuổi nữa. Sống chết gì đó, nó chỉ còn một điều cho tôi thôi. Đó là tôi làm hết sức để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta thể đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Anh chị em, lúc mà chúng ta đối diện với Chúa Jesus Christ, không phải là sự đoán xét của chúng ta là được sống hay chết hay được vào thiên đàng địa ngục, cái đó xong rồi. Cái câu là khi chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Christ trong ngày đó thì chúng ta sẽ ra và đưa hai tay của mình và đưa ra trước mặt Chúa và nói rằng: lạy Chúa, trong cả đời sống của con, tóm tắt lại những ta lân mà Chúa đưa cho con đã sống hết lòng để đạp lòng Chúa, và đây là sự thờ phượng của con bây giờ trước mặt Chúa và đời đời. Và Chúa nói rằng: hỡi đệ tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Nhưng thưa anh chị em, cũng sẽ ngày đó có những người đưa bàn tay ra
trống không, trắng tay trống không,
bởi vì đã không làm hết sức, vì đã không hiểu tình thương của thập tự giá, đã không được xoay động bởi sự hiểu biết để chính đời sống mình trở thành thức hương có mùi thơm của Đấng Christ cho Đức Chúa Trời.
Cho nên hoài bão và tham vọng duy nhất của chúng ta đó là làm đẹp lòng Chúa. Phải làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.
Đáp ứng trả lời với Chúa trong sự yêu thương. Học yêu mến Chúa vì Đấng Christ.
Tận hiến trong sự thờ phượng.
Và sống cho Chúa. Hoàn toàn thiêu đốt cho Chúa.
Ngợi khen Cha vì tình yêu Ngài luôn vững bền dù qua bao tháng năm, dẫu đôi khi con quên Cha. Ngài khoan dung và tình Cha nhân từ cho đến đời đời không thay. Chúc tôn trao oai nghiêm năng quyền, Ngài hằng đưa dắt
ngài hằng đưa ra trong tay trái luôn bình yên. Mỗi sớm tinh sương khi con thức dậy, mỗi lúc cơn mưa dâng dâng mát đầy, phút thấy nắng tươi trên muôn loài lòng con nhớ về cha.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Lời tạ ơn Chúa về công